Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử tham dự khóa tu một ngày an lạc tại chùa Tịnh Sơn. Nhân khóa tu đầu tiên, thầy trân trọng gửi đến tất cả các quý vị đề tài sống một ngày trọn vẹn. Một ngày đối với Phật giáo có ý nghĩa rất lớn. Do đó khi sống trọn vẹn được một ngày đó, chúng ta làm cho phước báo của mình đó được tăng trưởng. Giả sử vô thường có đến đó, tâm chúng ta không hề có một sự nuối tiếc nào. Vô thường là một cỗ máy mà sự tiến tới của nó đó có thể nghiền nát mọi sự vật và mọi sự sống trên cuộc đời này. Kể từ khi được sinh ra cho đến lúc qua đời đó, tất cả chúng ta đều bị sự chi phối rất khắc nghiệt của vô thường. Ngày 10 tháng 6 năm 2013, anh Khánh Lực, người tham gia sinh hoạt tại chùa Tường Sơn trong vòng nửa năm qua rất năng động, đã bị một tai nạn giao thông và kết quả là anh phải nhập bệnh viện cấp cứu. Mười mấy ngày trôi qua đó, nhưng khả năng phục hồi đó vẫn còn rất chậm. Trên đường trở về nhà, quẹo một ngã để về tới nhà, bên dưới có một xe Honda khác chạy lên với một tốc độ rất vũ bão, lao vào và hất ngã anh Khánh Lực về phía trước khoảng 10 mét. Anh đã bị chấn thương não, rất may là máu chảy ra ngoài, cho nên dầu tình trạng nguy kịch nhưng đã bắt đầu có những cái cảm nhận và sự sống dầu rất mong manh nhưng có nhiều niềm hy vọng. Đó là một bằng chứng cho thấy cuộc đời vô thường là rất chóng vánh. Nó nhanh đến độ đôi lúc chúng ta không ngờ được rằng là khi nghĩ lại ngày hôm nay đầu tóc tôi đã bạc phơ rồi, tôi đã có con cháu, tuổi thanh xuân đã không còn nữa, tất cả những quyền ước của ngày xưa đó có điều đã thành công, có điều đó thì vẫn còn nằm trong danh sách của sự chờ đợi. Các thứ tuổi đó đã trỗi dậy trong tâm thức chúng ta và làm cho chúng ta gần như trở về với sự hoài cổ, với các dòng ký ức mà mỗi khi nghĩ tưởng đến nó đó thì lòng mình cảm thấy bất an. Thống kê của Việt Nam cho biết năm 2012 đó có 36.400 vụ chết do tai nạn giao thông trên toàn quốc, nhiều gấp 2 cho đến 3 lần so với đất nước Ấn Độ mà số dân của họ đó là khoảng 1.2 tỷ. Việt Nam ngày nay đã được liệt vào trong top 10 các quốc gia có độ tử vong do tai nạn giao thông á đáng báo động. Cũng cùng năm 2012 có thêm 36.000 trường hợp nhập bệnh viện nhưng qua khỏi cũng do tai nạn giao thông. Thống kê về nguyên nhân cho thấy đó có 3 yếu tố dẫn đến các tai nạn này. Phần lớn là do người sử dụng các phương tiện giao thông, sử dụng giao thông đang khi uống rượu. Do vậy đã không thể nào làm chủ được tay lái, cho nên dẫn đến những tình trạng chết người rất đau lòng, tức là biến người khác trở thành nạn nhân của mình. Bản thân của những người như thế cũng chẳng có hạnh phúc gì, vì phải bồi thường theo luật định, bị tước bằng lái và nhiều biện pháp và chế tài khác ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và hạnh phúc của gia đình. Do đó sống một ngày trọn vẹn rất có ý nghĩa. Thầy Ngộ Huy, thầy Nhuận Chương và thầy Ngộ Chơn cho biết là hầu như ngày nào anh Khánh Đực cũng đến chùa làm công quả, nhưng riêng cái ngày anh bị tai nạn là ngày anh chưa kịp đến. Như vậy có những ước mơ, nguyện vọng, kế hoạch, chương trình đó, do chúng ta trì hoãn một cách có ý thức hay vô tình, do bận công việc hay do một duyên sự nào đó, đôi lúc chúng ta đánh mất cơ hội để thực hiện nó ngay khi mình có khả năng. Ngạn ngữ phương Tây có câu "Never put until tomorrow what you can do today." Đừng bao giờ trì hoãn đến ngày mai những gì mà các vị có thể làm được hôm nay. Khái niệm có thể làm được là một khái niệm xác định rất rõ rằng nó nằm ở trong tầm tay của mình. Nhưng mà nhiều người không khéo quản trị ngăn quỹ thời gian, cảm thấy mình cứ bị bận rộn hết việc này đến việc kia, và kết quả là lẽ ra ta chỉ mất 5 phút, 1 tiếng đồng hồ hay là vài tiếng, việc ấy có thể được hoàn tất, nhưng ta đã trì hoãn nó cho ngày hôm sau, tháng sau, năm sau. Cứ như thế, các công việc bị trì hoãn cứ chất chồng, giống như là đồi, sau đó là núi, và nghĩ tưởng về, lòng ta rối bời. Quản trị ngăn quỹ thời gian là một nghệ thuật, làm cho mình giải quyết được các vấn đề một cách rất là nhanh chóng. Do đó mỗi người cần phải có một cuốn sổ tay với thời gian biểu rất rõ ràng. Thời gian biểu của mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, sáng mấy giờ thức dậy, trải nghiệm tâm, tập thể dục, ăn sáng, vệ sinh cá nhân, đi làm, chiều về ta tiếp tục làm cái gì cho người thân, gia đình, giải trí tích cực, rồi trải nghiệm tâm linh, sau đó cùng vợ chồng con cái đi ngủ. Chia thời gian làm 3 múi giờ trong một ngày, mỗi một kiếp người ta có đến 1/3 thời gian dành cho việc ngủ đây. Nếu lấy tuổi thọ trung bình là 60 năm, ta đã có 20 năm chìm trong giấc ngủ. Những người làm những nghề phim ảnh, sân khấu, ca nhạc, nói chung là giới văn nghệ sĩ đó, đôi lúc ngủ một ngày 10 giờ cho đến 12 giờ, nghĩa là họ đã đánh mất 40 cho đến 50 thời gian của cuộc sống này cho việc ngủ đó. Cho nên là tính đến tính lui đó, ta thấy là cái quỹ thời gian cho công việc, cho bản thân, cho hạnh phúc mà tất cả chúng ta cần có và xứng đáng được có đó, là không nhiều lắm. Do vậy nếu không sống một ngày trọn ý nghĩa đó thì có lẽ là cuộc đời này trở nên rất vô ích. Cũng cùng ngày 10 tháng 6 năm 2013, đang khi thầy đang chuẩn bị hội trường trang trí tại khu du lịch Phương Nam Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, cho hội thảo nhìn lại 50 năm phong trào Phật giáo miền Nam, kỷ niệm đúng 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức đã vì đại nghĩa dân tộc, vì lòng từ bi đối với người Việt Nam, phát nguyện dùng thân thể này tự thiêu để thức tỉnh chính thể, gia đình trị, công giáo trị, Ngô Đình Diệm. Nhờ ngọn đuốc từ bi chói sáng đó với quả tim bất diệt sau khi được nung nóng lần thứ hai trên 4.000 độ, chính quyền của Hoa Kỳ đã thức tỉnh và rút tất cả mọi ủng hộ đối với chính thể đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Gần 5 tháng sau đó, vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, chế độ Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ, và do đó Phật giáo thoát khỏi cơn pháp nạn và phải đối diện trước một cái nguy kịch là bị diệt vong. Tỷ lệ Công giáo vào giai đoạn đó khoảng 4%, Phật tử chiếm khoảng 90%. Những người theo chính thể Ngô Đình Diệm muốn xóa sổ Phật giáo khỏi bản đồ văn hóa tôn giáo của đất nước này, mà trong suốt 2.000 năm lịch sử Đạo Phật đã gắn bó cho tiến trình giữ nước, dựng nước và phát triển đất nước. Thì ngay cũng ngày hôm đó, chúng tôi nghe được một tin buồn, đó là cô em gái ruột 44 tuổi bị đột quỵ sau khi phát biểu và hướng dẫn cho các đồng nghiệp, những người làm việc dưới trướng. Cô đã được cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, bác sĩ cho biết là đã qua đời vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tây tháng 6 2013. Máu đã tràn ra trên toàn não ở diện rộng, cho nên không thể cứu thoát được. Tin buồn đó đã làm cho cả gia đình của thầy và những người cộng sự của cô ấy rất ngạc nhiên. Ở chỗ là cô này đó không hề có bệnh hoạn gì, và hầu như trong cuộc đời là không hề uống thuốc, tức là khỏe mạnh lắm. Do đó cái chết đó đã để lại sự tiếc nuối của người thân, của bạn bè, của những người đồng nghiệp, của bà con làng xóm. Chỉ có 1.5 ngày hoàng linh cữu, hơn 1.000 người đã đến phúng viếng và chia buồn. Điều đó cho thấy tình cảm của làng xóm, bạn bè, người thân và quyến thuộc đó dành cho cô em gái của chúng tôi là rất lớn, và cũng rất đáng được khích lệ như là một nguồn an ủi. Cái chết đó đã làm cho chồng và hai đứa con đó khổ đau, người thân thì buồn. Nhưng và rồi tất cả chúng ta phải thừa nhận một sự thật như quy luật Đức Phật đã giảng dạy: hễ ai có sự sống, người ấy phải đối diện với cái chết. Có người đã thì chết trong bụng mẹ, có người chết khi mới lọt lòng, có người chết ở tuổi 100, có người chết ở tuổi thanh xuân, đang khi đó chưa có cơ hội nhắn gỡ lại cho người thân của mình những cái tình cảm ngọt ngào, những tình người cao quý, những mong mỏi, những chờ đợi. Và rồi thế giới cho nên bị cách biệt bởi sanh ly và tử biệt. Người đó thì phải tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Kẻ còn lại đó thì muốn phủ định sự thật rằng cái chết đã từng diễn ra với người thân, rồi nỗi đau cứ như thế quấn quýt làm cho tất cả chúng ta gần như là không thể vui được. Tính quy luật của vô thường là rất khắc nghiệt, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, từ tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, vua, hoàng hậu, các công chức, nhân viên, người lao động, thành phần tri thức, kẻ bình dân, bất luận tuổi tác, màu da, sắc tộc và giới tính. Do đó theo tinh thần Phật dạy, đừng nên trì hoãn bất cứ điều gì có giá trị mà ta có thể làm được. Sự trì hoãn nó thường diễn ra theo cách thế đó, chúng ta tìm các lý do biện hộ cho mình. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đề cập đến các cái lý do dẫn đến sự trì hoãn, mà nhất là tuổi trẻ. Lý do một, việc đó có nhiều người cùng tham gia làm rồi, tôi không phải mất công cùng nỗ lực làm. Khi mình nghĩ rằng là có người khác làm, ta tìm một lý do biện hộ để rút lui, mà trên thực tế là ta đang đánh mất cơ hội để được làm các việc phước báo, mà phước báo đó là cho chính mình, mặc dù dưới danh nghĩa là phụng sự tha nhân. Nhiều người đã nghĩ rằng tôi nhường cái cơ hội đó cho người khác, mà trên thực tế nó có một cái nỗi buồn, một việc không vui, một cái gì đó nên là đã đánh mất cơ hội, và do vậy công việc bị trì hoãn. Lý do hai, hôm nay trời mưa quá hoặc trời nóng nắng quá, để hôm sau hãy làm. Đây là lý do viện dẫn thời tiết không thuận lợi, ta có thể đánh mất cơ hội và đẩy chính mình vào trong một cái thế khó khăn, đó là ngày hôm sau, tuần sau, tháng sau phải làm bù. Và điều đó đó là một trở ngại về quản trị thời gian. Ngày nay chúng ta có rất nhiều các loại áo mưa để chống được mưa, do vậy công việc vẫn có thể được tiến hành. Nếu không trực tiếp làm ở ngoài trời, ta có thể làm các công việc khác ở trong nhà thay thế bản chất công việc, thời gian không luống trôi một cách vô ích. Còn trời nóng nắng, chúng ta có quạt máy, có máy điều hòa, và dĩ nhiên sinh hoạt ngoài trời dưới mấy to như chùa Thượng Sơn là một thử thách rất lớn. Trong các tuần lễ vừa qua đó, các Phật tử trung niên, lão niên sinh hoạt buổi sáng thì khỏe, các cháu thành thiếu niên á, lúc đầu có trên 400 cháu, nay rất từ từ còn có khoảng 200 á, do cái sức nóng vào lúc 2:30 chiều chịu không nổi, ngồi 10 phút là toát mồ hôi hột. Tuy nhiên nếu chúng ta biết chịu đựng tích cực thì chúng ta vẫn có thể làm quen dần. Ở tại Ấn Độ cũng vào thời điểm này đó, thỉnh thoảng miền Bắc đó, nóng từ 38 đến 43 độ. Những người theo đạo Sikh đó, nhất là nam, phải đội một cái tờ bền, tức là một cái khăn đóng mà chiều dài của vải đó là khoảng 10 mét, nặng trung bình là 4 kg, và họ phải đội cái khăn đó từ sáng sớm cho đến trước khi lên giường ngủ. Nếu quý vị hỏi bất kỳ một người nam theo đạo sức đội cái tờ bệnh đó có nóng hay không, câu trả lời của họ giống nhau là nóng hay không do cảm giác. Có nghĩa là đối với họ chuyện ấy rất bình thường, cho nên họ vẫn tiếp tục đội trong cơn nóng 40 cho đến 43 độ. Lý do thứ ba là hôm nay tôi không khỏe, cho nên tôi sẽ để công việc đó cho ngày mai. Cái cảm giác không khỏe đó, đó nó rất là trừu tượng, đôi lúc là lại mơ hồ. Nhiều khi mình mệt mỏi chút xíu, nghĩa là mình cứ ngã lưng xuống nằm không chịu làm, mà càng không chịu làm chúng ta lại mệt hơn. Còn những người bị kiệt sức do bệnh tật thì nên ăn nghỉ để phục hồi sức. Còn những cái triệu chứng nhỏ nhỏ không đáng kể mà chúng ta viện dẫn như một lý do đó, thì chúng ta đánh mất cơ hội để làm một việc gì đó trong một ngày. Để một ngày làm việc thật sự có ý nghĩa thì theo Đức Phật, chúng ta phải xác định rõ mục đích đạt được của công việc đó là cái gì. Vui chơi giải trí để tinh thần thoải mái, nhờ đó ta làm các việc tốt, tích cực hơn, thì giải trí như thế quả thật không có uổng ích tí nào. Các cái trò giải trí tiêu cực bao gồm mà đánh bài, rồi tán dóc, tâm sự nhỏ to trong nhà ngoài phố, gần như là làm chúng ta mất rất nhiều quỹ thời gian. Mà khi về trở lại nhà của mình đó, rất nhiều các cái dữ liệu thị phi đó nó làm cho chúng ta bị nhiễu tâm, lo lắng, mệt mỏi. Cho nên cố gắng tận dụng thời gian để làm những việc có giá trị. Tính giá trị được Đức Phật xác quyết trong các kinh đó là lợi ích cho mình nhưng không gây phương hại cho ai. Tính lợi ích đó phải có giá trị ở hiện tại và tiếp tục có giá trị trong tương lai. Đó là hai nội dung gồm có 4 mảng mà chúng ta có thể lấy chúng làm thước đo cho một việc làm thật sự là có ý nghĩa. Có nhiều việc ta làm có lợi ích cho mình ngay bây giờ, nhưng trong tương lai đó là phản tác dụng. Có những việc chúng ta làm mà có lợi ích cho tha nhân nhưng nó tổn hại cho mình thì cũng không phải là điều có giá trị. Mình và người hiện tại và tương lai phải hội đủ cả 4. Đó là việc làm có ý nghĩa theo một tiêu chí rất tương đối. Điều 2, hãy làm hết khả năng những gì mình có thể làm được. Vào trung tuần tháng 5 2013, thầy tham dự hội thảo quốc tế được diễn ra tại trường đại học Mahamakut ở miền Bắc của Thái Lan. Sau ngày khai mạc thì tất cả các vị lãnh đạo các trường đại học Phật giáo, cao đẳng Phật giáo thay phiên nhau để thuyết trình về các nghệ thuật và phương pháp đào tạo trong các trường đại học Phật giáo, từ đó rút ra các kinh nghiệm quần pháp hiệu quả ở các nước đang phát triển để nhằm ngăn chặn hiện tượng dụ đạo của các tôn giáo khác đối với Phật tử. Thì tất cả nghe một khung tin, đó là cảnh sát trưởng của tỉnh nơi mà trường đại học này trực thuộc vừa bị kẻ xấu ám sát chết ở trước nhà của ông. Việc đó diễn ra một cách rất là bất ngờ. Mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng đó, ông đó, bước ra xe có các trợ lý và an ninh chờ sẵn. Xe vừa mới nổ máy, lập tức có 3 chiếc xe khác từ ở phía sau phục kích sẵn chạy đến chặn đầu và cố tình gây sự. Cảnh sát trưởng này đó mở cửa bước ra hỏi duyên cớ, thì ở bên phía kia của đường đó, một khẩu súng AK bắn 6 phát, 1 phát vào đầu và mấy phát vào vùng ngực. Cảnh sát trưởng đã ngã xuống đất và chết liền ngay lập tức. Kẻm sát đã lên xe hơi và chạy biệt vô tâm tức. Cho đến bây giờ, chính quyền của Thái Lan vẫn chưa tìm ra được đầu mối ai là kẻ chủ mưu và nhóm cực đoan nào đã chịu trách nhiệm cho cuộc ám sát này. Hôm khi phái đoàn Phật giáo quốc tế đến tại phi trường, cảnh sát trưởng đã cùng với các nhà sư lãnh đạo của Phật giáo Thái Lan tại địa phương ra để nghênh tiếp. Về đến trường đại học, cảnh sát trưởng đã cúng dường các phái đoàn Phật giáo quốc tế, và theo chương trình đó, vào tối của ngày thứ hai, ông sẽ có buổi cúng dường trai tăng khi hội thảo được kết thúc. Ông đã báo với vợ và các con chuẩn bị ăn mặc áo trang nghiêm và sắm sửa các vật dụng để cho buổi cúng dường đó được tốt đẹp. Chính ông cùng với vợ và các con đến siêu thị tự chọn các món hàng để cúng dường. Nhưng và rồi đó, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, ông đã trở thành người thiên cổ, để lại nỗi đau khôn tả đối với vợ và hai đứa con thơ. Chiều hôm đó đó, thì hội thảo đã dừng sớm hơn 3 tiếng so với dự định. Lãnh đạo Phật giáo ở nhiều quốc gia cùng với lãnh đạo Phật giáo tại Thái Lan đã đến một ngôi chùa nơi linh cữu của cảnh sát trưởng này đang được quàng để làm lễ cầu siêu cho ông. Các khóa kinh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã lần lượt ngân vang trong sự trang nghiêm hồi hướng công đức và nhắc nhở ông không nên hận thù những kẻ đã ra tay ám sát mình, rũ bỏ như là những vật không cần thiết, để hướng tâm về cảnh giới an lành. Sự tái sanh nhờ đó được diễn ra một cách nhanh chóng. Trong khuôn viên của chùa Thái Lan vào ngày hôm ấy đó, có khoảng 500 người tham dự, mặc toàn là đồng phục màu đen. Họ ngồi một cách rất là trang nghiêm, nghe các thầy kinh. Sau đó sư thái lãnh đạo cao nhất tại tỉnh này đã thuyết giảng về quy luật vô thường, vô ngã, nhắc nhở gia đình chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thực hiện các công đức để hồi hướng cho người chết, nhờ đó kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Văn hóa tống tán của Phật giáo Thái Lan đó thường được tổ chức trọng thể và trang nghiêm trong khuôn viên của các chùa. Là Phật tử thì hiếm có trường hợp lễ tang được tổ chức tại nhà. Nhà tang lễ tại các chùa phần lớn là rất rộng và trang hoàng rất đẹp. Các sư một ngày tụng kinh vài thời, thân bằng quyến thuộc có chỗ để đến viếng và làm đúng với văn hóa của Phật giáo. Hầu như họ không cúng cơm như là phong tục tập quán của Trung Quốc, Việt Nam và các nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Trung Hoa. Họ làm lễ với sự yên lặng và không có trống kèn. Linh cữu được trang trí bằng các hoa văn rất đẹp, và hầu như đó là họ không lại người quá cố. Tất cả ai đến dự lễ tang đều thành tâm hướng về Phật Pháp Tăng để nguyện cầu cho hương linh đó sớm được siêu sinh thoát hóa. Đó là lần đầu tiên chúng tôi và nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế tham dự một lễ tống táng theo truyền thống của Phật giáo Thái Lan. Trong trường hợp của cảnh sát trưởng, ông không phải là người trì hoãn thời gian làm việc thiện. Theo chương trình đã được sắp xếp, sau khi bế mạc là lễ cúng dường trai tăng được diễn ra, cho nên sáng hôm đó như thường lệ, ông lên xe đến công sở làm việc. Không ai vô thường đã đến. Cái chết của ông được xem là rất đau đớn. Nhưng có một điều rất đặc biệt, mắt ông đã nhắm khi ông tắt hơi thở. Thông thường chết do ám sát, chết do tự tử, chết do tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, chết trong nỗi oán hận và thù hằn đó. Cái phản ứng sinh học trên cơ thể sẽ tạo ra tình trạng đó ức chế cái thần kinh ở vùng mắt, và do vậy người chết sẽ không nhắm mắt được. Dĩ nhiên đây có thể là một dữ liệu, mặc dù không phải tình huống nào cũng thế, cho thấy người ấy có thể là chưa tái sanh liền. Trong tình huống đó, đó là người thân đó, chúng ta phải đến nhắc nhở người quá cố về những tình cảm cao quý trong gia đình và làm sao cho người ấy được an tâm, không phải lo lắng về vợ chồng, con cái, công việc gian dở, thậm chí là việc kế thừa tài sản theo luật định, rồi vuốt mắt cho người ấy. Nếu đã làm và vuốt mà mắt vẫn tiếp tục mở ra, ta biết là người ấy đang bị ức chế tâm lý, trông chờ một người nào đó chưa về kịp, chưa nhìn thấy được mặt, thì hãy nối kết điện thoại di động hoặc điện thoại bàn, mở loa thật to để cho người chết được nghe âm thanh nói của người mà người ấy đang kỳ vọng được nhìn thấy mặt lần cuối. Lúc ấy đó, người ấy sẽ nhắm mắt khi chúng ta nỗ lực vuốt mắt lần thứ hai. Tức là phải tìm cho ra được đâu là nguyên nhân ức chế tâm lý của người chết dẫn đến tình trạng họ không nhắm mắt. Đó là cách thức tốt nhất để ta giúp cho một người chết sớm được tái sinh. Vì theo Đạo Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Cảnh sát trưởng này đã ý thức rất rõ rằng là việc cúng dường cho Tăng Bảo đến từ nhiều quốc gia là phước báo lớn, cho nên là ông tự tay mua sắm mọi thứ. Mặc dầu việc cúng dường trai tăng đó chưa diễn ra, và do vì lễ tang cho nên việc cúng dường đó đã bị trì hoãn, phước đức phát xuất từ ý niệm và cái tâm cúng dường đó vẫn được trổ quả như thường. Do vậy ngay giờ làm lễ cầu siêu, vợ và các con của ông đã làm công việc đó thế cho ông. Và vì là những Phật tử thuần thành, cho nên sau khi nghe nhắc nhở, cả vợ con và những người thân đã không khóc nữa, để làm những việc cần thiết mà làm. Làm công đức và hồi hướng phước báo cho người quá cố cần phải làm nhanh chóng. đừng chờ đến tuần thất thứ bảy như ở miền Nam, miền Trung. Đừng chờ đến tuần thất thứ năm như ở miền Bắc. Vì đến những thời điểm đó đó, phần lớn các hương linh đã tái sanh theo nghiệp, không trì quản được, không thương lượng được. Một vài ngày đầu đó, một số hương linh có thể vì tiếc nuối tình yêu, tình thương, trách nhiệm, gia tài, sự nghiệp, danh dự và mọi thứ mà họ đã tạo dựng được, nhưng rồi họ phải ra đi. Có muốn trì hoãn cũng không được, có muốn bám víu cũng không được. Quy luật tái sinh là thế. Do đó hãy làm hết khả năng những gì mà mình có thể làm được. Hiện tượng nhắm mắt của viên cảnh sát trưởng này đó cho chúng ta thấy là ông ấy không còn một tiếc nuối gì ở trên cuộc đời này. Vợ chồng ông sống rất hạnh phúc, cha mẹ và con cái có mối quan hệ rất là thiêng liêng, rất là đẹp. Ở trong cơ quan đó, người làm việc giấy trướng rất nể phục, vì ông này đó nói được là làm được, và làm và nói song song với nhau. Nhìn thấy quyền lợi của tập thể và quần chúng là trên hết. Cho nên trong suốt thời gian hơn 10 năm làm cảnh sát trưởng đó, ông đã làm cho Phật giáo ở tỉnh của ông nó phát triển hơn bao giờ hết. Và cái an sinh xã hội tại đây cũng rất là được ổn định. Vì đó chúng ta thấy không phải người tốt nào cũng sống thọ, không phải người làm đúng nào đó cũng được mọi người yêu mến, kính trọng đâu. Cũng có những tình huống đó, người tốt vô tình đã trở thành đối tượng bị ganh ghét, tấn công, phá hoại, thậm chí là loại trừ của những kẻ xấu. Thì tạo một hiện tượng đó cũng giống như là bóng tối và ánh sáng. Mặc dù ánh sáng không hề có dụng ý tranh giành với bóng tối về cái quyền ngự trị trong một ngày giờ, thì bóng tối đó vì thấy mình bị thất thế hơn, cho nên đó, muốn loại trừ và thay thế vai trò của bóng sáng. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật dạy không ai dạy dột đến độ là dùng vũ khí và sức lực để tiêu diệt bóng tối. Đức Phật nói chỉ cần thắp ánh sáng và giữ tình trạng ánh sáng, bóng tối được kết thúc. Cho nên ánh sáng không nên xem bóng tối là kẻ thù. Đó là quan niệm sống và triết lý sống rất có chiều sâu của đạo Phật. Con người không phải là kẻ thù của con người. Ngày 11 tháng 6 năm 1963, khi tự cầm 6 cái que diêm bật lửa để thiêu cơ thể mình bằng một can xăng 20 lít, trước đó Bồ Tát Thích Quảng Đức đã để lại những lời tâm quyết nêu rất rõ việc tự thiêu này như là một ngọn đuốc giúp cho gia đình Ngô Đình Diệm thức tỉnh. Bồ Tát không xem những người theo công giáo, chính thể công giáo Ngô Đình Diệm là kẻ thù, mà chỉ xem các hành động tham lam, giận dữ, si mê là kẻ thù chung thôi. Thì đó là một cái sự thống nhất về quan điểm mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã sống đúng với lời Phật dạy và trải nghiệm điều đó như là một chân lý. Cho nên ngồi trong lửa đỏ với 20 lít xăng cao ngun ngút, nóng hừng hực suốt 10 phút liền, Bồ Tát Thích Quảng Đức không hề có một biểu hiện gì của sự đau đớn. Đó là tâm từ bi, lòng vô ý, trí tuệ tuyệt vời, không xem người đã phá hoại đạo Phật và giết hại tăng ni, khủng bố Phật tử là kẻ thù. Do đó ta phải thực tập chân lý này để mỗi khi có các nghịch cảnh, đến với bản thân mình á, thì chúng ta hãy tìm những cái tư duy tích cực để suy nghĩ và giải phóng nó. Bởi vì ôm giữ niềm thù hận, dầu là một chiều hay đối lưu, là cách thức trực tiếp đi đọt hạnh phúc mình. Tức là mình biến mình trở thành nạn nhân của nỗi khổ và niềm đau thôi. Chúng ta có thể thực tập sự tháo mở hận thù bằng các quán tưởng đang khi thực tập thiền từ bi vào một buổi tối trước khi đi ngủ. Đức Phật dạy trong kinh Từ Bi sự quán tưởng như sau: liên tưởng rằng tình thương tỏ ra từ nhận thức và trái tim của tôi, trước nhất là tiếp xúc được những người mà tôi đã mang ơn trực tiếp như một sự định nên. Kế đến là đến những người thân, những người dân, các loài động vật và cỏ cây hoa lá, trời mây non nước. Cứ như thế chúng ta quán tưởng từ gần đến xa, từ xa quay trở về gần trong tâm, để thấy rất rõ rằng là tâm mình không chứa một nỗi hận thù hiềm khích nào với ai. Đồng thời lúc ấy chúng ta liên tưởng rằng cái quan trái, cái gút giữa mình và người khác đó, giống như là một mắt xích và có một ổ khóa đã khép lại. Liên tưởng rằng năng lượng từ bi này làm cho các mắt xích đó bị chặt đứt đi, ổ khóa được mở ra. Do vậy hận thù đó nó chỉ còn một chiều ở kẻ xấu dành cho mình thôi. Bản thân ta không hề có bất kỳ một trở ngại gì đối với người ấy. Cái nhất là ta đang nỗ lực để vượt ra khỏi các cái quan trái với người cố tình hay là do hiểu lầm mà các quan kết đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Thực tập này đã sẽ giúp cho chúng ta đó, khi mà bị vô thường xảy ra vào những cái thời điểm mà ta không thể ngờ được, người thân của chúng ta cũng không thể ngờ được, cái chết đó dẫn đến tiến trình tái sanh liền ngay lập tức. Dựa vào hiện tượng mắt nhắm của viên cảnh sát trưởng, thầy đoán rằng là ông ấy đã tái sanh liền. Chết thì có vẻ là khổ đau, nhưng mà tái sanh đó rất nhanh là một diễm phúc. Có nhiều người đó nằm bán thân bất tội đến nhiều năm, con cháu người thân phải chăm sóc, bản thân người ấy cũng cảm thấy rất là ngại, muốn chết cũng không được mà muốn sống bình an cũng không được. Những nỗi đau trên cơ thể, những mặc cảm về bệnh tật và những cái nỗi buồn đó đã làm cho những người bệnh như thế là không còn được nụ cười và niềm vui. Cho nên là làm hết sức mình những gì chúng ta có thể làm được. Mặc dù chúng ta đã rất là bài bản hoạch định chương trình kế hoạch, việc nào trước làm trước, việc kế làm kế, việc sau làm sau, nhưng lúc vô thường nó không cho phép chúng ta thực hiện được các việc mà lẽ ra mình sẽ phải làm trong những vài giờ tới, vài ngày tới, vài tuần tới, vài tháng tới và vài năm tới. Điều 3, thể hiện tâm thương yêu. Thương yêu là một khái niệm thầy tạm dịch thoát nghĩa từ chữ từ và chữ bi trong đạo Phật. Từ trong tiếng Pali là metta, được định nghĩa là năng lực dùng tình thương mang lại niềm vui tích cực cho người mình quan tâm. Bi trong tiếng Pali là karuna, có nghĩa là dùng năng lực cảm thông với nỗi khổ niềm đau của một người nào đó, giúp họ vượt qua các bế tắc và trở ngại. Khi chuyển thể metta và karuna từ bi ra tiếng Việt là thương yêu đó, ngữ nghĩa và nội dung của nó đã mất rất nhiều rồi. Như vậy người có tình thương thông thường đó, có thể là phát xuất từ một sự chấp trước, một cái tình thương mang tính vị kỷ, và do đó người được chúng ta quan tâm đó, đôi lúc chưa có khả năng để trải nghiệm và tiếp nhận được cái thời gian rồi cái tâm mà được người khác dành cho mình. Đa khi sống thương yêu bằng tâm từ bi đó, chúng ta đã mang hai năng lượng tích cực đến cho người thân. Do đó khi lúc nào ta còn sống với sự hít thở thì hãy cố gắng trải nghiệm các hành động thương yêu dành cho người thân, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, bằng hữu và tất cả mọi thành phần còn lại trong xã hội. Tỷ phú Marco, người Đức, là người giàu nhất nước Đức, cũng là một trong những người giàu nhất toàn cầu. Khi bị Madoff lừa tài chính một cách hoang mục trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, gần như là toàn bộ tài sản của ông đã mất đi 2/3. Đối diện trước nửa nỗi đau và tiếc của lớn đó, Madoff đã bị cầm tù, nhưng Marco đó thì lại chọn lấy con đường tự tử. Ông đã lao mình vào trong chiếc xe lửa đang chạy với một tốc độ 120 cây số một giờ. Cơ thể của ông đã nát ra thành các mảnh vụn. Cái chết đó là quá đau đớn. Nhiều người thân của ông á đã cảm nhận được nỗi đau của ông khi cái thông tin vụ việc lừa đảo của Madoff được công bố trên toàn cầu. Đến an ủi, vợ và con lúc nào cũng bên mình ông. Ấy thế mà do vì tức, hận và tiếc nuối mà Marco đã chọn một cái chết lẽ ra là không nên. Bế tắc quá, nhiều người đã không biết chọn lựa sự ứng xử thế nào được xem là thích hợp. Cho nên là chúng ta không nên đánh giá thấp tất cả những biểu hiện tuyệt vọng mà khi chúng ta nhìn thấy được ở những người thân qua nhắn tin, qua điện thoại, qua thơ viết hoặc qua những lời nói trực tiếp hay là những biểu hiện rất cụ thể. Về phương diện tâm lý học đó, một người thông thường nói nguyên thiên bất tận, thì khi bị một nỗi đau tuyệt vọng tấn công đó, thì họ trở nên nội tĩnh, yên lặng, buồn rầu, không nói, không chia sẻ, không giao du, không tiếp xúc, và có khuynh hướng là giam nhốt mình ở trong một căn phòng. Đó là dấu hiệu báo động. Những người bình thường không nói một lời nào hoặc là rất ít nói, sống nội tại nhiều, thì khi bị tuyệt vọng tấn công đó, họ có khuynh hướng mô tả một điều đó cho người khác biết. Có lúc họ sẽ nói rất cụ thể là tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa, tôi thấy cuộc đời này vô vị quá, vô vọng quá, sống có ý nghĩa gì đâu. Đừng đánh giá thấp những lời cảnh báo rất là chân tình tạc. Và chúng ta phải cần có các trợ giúp tâm lý và công cụ thể một cách tức thể. Dầu có bận rộn công ăn việc làm, chúng ta cũng phải khéo léo sắp xếp thời gian để dành cho người thân. Vì như thế là chúng ta đang cứu một mạng sống. Một mạng sống thì giá trị rất lớn, và thậm chí là vô giá nếu chúng ta so sánh với gia tài, sự nghiệp, tiền bạc và những thứ chúng ta có được trên cuộc đời. Không có gì có thể thay thế mạng sống của con người được. Do đó đừng hứa hẹn trải nghiệm sự thương yêu đối với người thân. Có nhiều thế hệ trẻ đi làm xa phải chia cắt với gia đình của mình. Một tháng đó, người nào có lòng lắm về nhà thăm cha mẹ và người thân được một lần. Có người đi đến cả năm trời mới về lại quê hương, rồi gặp lại vợ con, chồng con cũng khoảng được 2-3 tuần lễ rồi tiếp tục lên đường vì mưu sinh. Và khi sống xa nhau đó thì cái tình cảm nó bắt đầu nó cũng vê cạn lành. Nếu chúng ta không biết trân quý và sử dụng quỹ thời gian rất là cạn để chúng ta trải nghiệm sự quan tâm lẫn nhau đó, thì khi vô thường đến đó, gần như là chúng ta đánh mất cơ hội vĩnh viễn để làm các việc này. Là một tỷ phú hàng đầu của Đức, Marco hầu như là dành trọn thời gian cho công việc của ông. Ông có đến 40,000 công nhân ở nhiều quốc gia khác nhau. Nay đó thì ở chỗ này, mai ở chỗ khác, sáng ở nước này, chiều đã bay sang nước khác rồi. Và do vậy nó trở thành như là một cái quy luật. Cái tình cảm dành cho người thân đó gần như là không được trọn vẹn lắm. Nếu may mắn mà có được vợ hoặc chồng á, hiểu được, cùng đồng hành trên mọi nẻo đường đời thì rất là quý. Còn bằng không đó, cái tình trạng thiếu vắng tình yêu, tình thương, từ quan hệ giới tính vợ chồng đó đã làm cho nhiều cặp vợ chồng đối diện trước bờ vực thẳm. Vào 14-15 tháng 6 2013, các phương tiện truyền thông trên toàn cầu đưa một cái tin rất đau lòng. Vợ chồng Tổng thống Putin nước Nga sau 30 năm chung sống đã phải chính thức nói lời chia tay bằng một sự ly dị. Họ đã ly dị trước sự chứng kiến của nhiều người, các phương tiện truyền thông. Họ đã vui vẻ với nhau mà chia tay, không hề có bóng dáng của một người thứ ba can thiệp vào. Nguyên do từ phía người vợ là: tôi là người thích sống ẩn, đang khi chồng tôi đó là nhân vật công chúng, có mặt gần như là khắp nước này nước nọ trên toàn cầu. Tôi không thích tùy tùng với ông, có mặt với ông trong các cái buổi lễ mà thông thường các đệ nhất phu nhân cảm thấy đó là một nỗi niềm hãnh diện nhất. Và họ đã chịu đựng nhau mười mấy năm như thế, kết quả là hai người phải đành chia tay nhau. Và khi trả lời phỏng vấn đó, vợ của Tổng thống Putin nói rằng đây là cuộc ly dị dân minh, tức là không có cãi vã nhau, hận thù nhau, và cũng không có một lý do nào ngoài lý do đó là thời gian họ không có dành cho nhau được. Một bên đó là lãnh đạo chính trị của quốc gia và ảnh hưởng trên thế giới, như là trong khu vực, một bên là thích ở nhà một mình thôi. Cho nên khi có thời gian sống với nhau, chúng ta phải thể hiện các cái tình thương yêu bằng hành động cụ thể, và phải truyền đạt các cái hành động đó bằng sự truyền thông cụ thể. Những người đàn ông á, do vì bán cầu cảm tính á, nó lép hơn là bán cầu lý tính, do đó mô tả cảm xúc và tình thương của mình dành cho vợ và các con á rất là khô khan. Chị em phụ nữ thì bán cầu cảm tính nổi trội, cho nên á, dễ buồn, dễ vui. Do vậy khi thương là thể hiện rất rõ, và khi hét, khi ghét á, thì biểu thị cũng rất là rõ. Nhiều chị em phụ nữ đó không thấy rõ được điều này, do vậy dễ buồn tủi rằng là tại sao chồng tôi đã bớt quan tâm, bớt thương tôi như là ngày mới yêu. Vì bản chất giới tính của hai người là thế, phải hiểu để cảm thông. Tuy nhiên là với mày râu cũng đừng nên viện dẫn những lý do này để ta được tiếp tục có cái quyền không thể hiện tình thương và sự chăm sóc bằng lời nói và những biểu đạt cụ thể. Bài ca Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phóng tác từ bài thơ mang cùng tên của thiền sư Nhất Hạnh 50 năm trước đó, có ý nghĩa này rất lớn. Trong bài ca đó đó, nó có những câu như thế này: mẹ ơi, mẹ có biết không, biết gì, biết là con thương mẹ lắm không? Phần lớn những đứa con trai đó đánh mất cơ hội biểu tỏ cái cảm xúc là kính mẹ. Và cũng rất nhiều cô con gái đó, vì e lệ đã không chia sẻ được cái tình cảm nó dành cho cha mẹ ruột của mình. Cho nên khi chúng ta thương một người nào đó, chúng ta cũng phải truyền thông cho người đó biết, để mỗi khi chúng ta góp ý xây dựng thì người ấy không cảm thấy rằng là mình bị soi mói hay là bị tấn công. Có nhiều người đó thương đó, thì ém trong lòng, mà mỗi lần giận đó, thì biểu tỏ ra bên ngoài. Do vậy đó, người được ứng xử hay bị ứng xử trong tình huống này đó có cảm giác rằng là tôi là người bất hạnh. Cho nên chúng ta phải thể hiện tình thương bằng các hành động của từ bi. Những đứa con được gọi là hiếu thảo với cha mẹ không thể nói rằng là con hiếu kính cha mẹ, mà mỗi khi cha mẹ cần tiền đó mình không dám bỏ được một đồng xu nào hết, vì dẫn nhiều lý do, nào là con thất nghiệp, nào là con phải lo cho vợ, rồi phải lo cho các đứa cháu, đứa con của con. Thực ra đó, những đồng tiền nho nhỏ, nếu chúng ta biết dâng tặng cho mẹ cha, thì cái ý nghĩa tinh thần đó là được cha mẹ mình được hạnh phúc, chứ không nhất thiết là phải là mâm cao cổ đầy và những cái gì đó mà mình nghĩ rằng là phải cần đến tiền mới làm được. Cho nên hành động của từ bi đó giúp cho chúng ta tận dụng các cơ hội có được để trải nghiệm một ngày sống thật sự có ý nghĩa. Trong bài sám quy nguyện mà chúng ta vừa đọc tụng trên chánh điện trong khóa tu ngày hôm nay đó, có câu: sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó là một ứng dụng của lòng từ bi. Làm sao chúng ta chia sẻ cái niềm vui cho người thân của chúng ta trước nhất. Thực tập và nhập thế theo tinh thần Phật dạy mà không quan tâm đến hạnh phúc của người thân thì đó chưa đúng nghĩa là một người Phật tử. Cho nên phải làm sao cha mẹ, người thân chúng ta phải có được niềm vui bằng các hành động hài hòa, quý kính, chăm sóc, quan tâm, giúp đỡ của chúng ta, rồi sau đó mới chia sẻ các cái tình thân đồng từ bi đó cho những người hữu duyên với mình. Do vậy khi có một nỗi đau tấn công, đừng nên én nhẹm đó, đang khi mình chưa đủ sức để chịu đựng nỗi đau này một cách khôn ngoan. Chia sẻ nỗi đau đó với cha mẹ, với vợ, chồng, người thân, với bạn bè là cách thức chúng ta giải phóng nỗi đau, đón nhận các lời khuyên mang tính cách giải pháp. Hãy liên tưởng nỗi đau đó giống như là khói ở trong một căn nhà, mà sự bế tắc đó, nó giống như ổ khóa khóa cửa cái và các cửa sổ lại. Ở từ phía bên trong, chúng ta hoàn toàn bất lực, không thoát ra bên ngoài được. Người trong cuộc bao giờ cũng bị quán gà. Thì bây giờ ta liên tưởng rằng là cái nhà nào xây dựng chuẩn đều có ống khói. Hãy đập cái ống khói đó, khói từ trong căn nhà được thoát ra bên ngoài, người ở trong căn nhà sẽ được an toàn tính mạng. Bằng không, khí carbonic từ khói có thể giết chết các người trong nhà trong vòng vài ba phút thôi. Nỗi đau có thể giết chúng ta chết một cách tuyệt vọng. Nỗi đau có thể làm cho chúng ta đánh mất hết toàn bộ ý nghĩa cuộc đời. Nỗi đau đã trở thành là một mối đe dọa ám ảnh như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cho nên ta phải nỗ lực buông bỏ nỗi đau và nhờ người thân chia sẻ và giúp đỡ cho mình. Cách đây vài năm, Tổng thống Nam Hàn đã chọn con đường tự tử do vì vợ và con của ông ấy nhận quà hối lộ, bị người ta cài quay phim, và ông nghĩ rằng là uy tín trên chính trường của mình đã bị tan vỡ. Mặc dầu ông chỉ là người bị hàm oan thôi, nhưng các đảng phái đối lập cho rằng đó ông là kẻ chủ mưu và là một người là tham nhũng, nhận khéo léo qua vợ và con của mình, sắp xếp mọi thứ. Đâu vào đó ông đã viết lại một lời bộc bạch trước cái chết để trên màn ảnh của laptop, rồi mặc áo quần thể thao cùng với các trợ lý an ninh đi chạy bộ ở một cái sườn núi. Cũng giống như bao nhiêu ngày khác, ông vẫn nở một nụ cười rất vui vẻ với các trợ lý của mình. Rồi ông kêu các trợ lý ra bên ngoài, ông đi vệ sinh. Thì lúc đó ông nhảy xuống vực sâu mà chết. Là một tổng thống đã mang lại những cải cách về chính trị, kinh tế và làm cho Nam Hàn phát triển, khi bị bế tắc, không chia sẻ với gia đình mà cố đựng chịu được một mình đã làm cho tình thương đó không có cơ hội được hàn gắn, nối kết, vung bồi cho nhau. Đó là một điều rất đáng đau lòng, mà cũng không ai ngờ rằng là một vị tổng thống đã làm chuyện đó. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, một vị tổng thống có công với tổ quốc lại phải chọn một cái chết rất đau lòng, đó là tự tử này. Do đó chúng ta phải bày tỏ, ngắn gọn vào trọng tâm, để cho người thân chúng ta trải nghiệm được, cảm nhận được, và từ đó cái tình người, tình thân, tình thương đó nó được lớn dần. Và đây là các dưỡng chất của đời sống hạnh phúc. Đừng xem thường các việc đó. Do vậy theo Đức Phật đó, trải nghiệm yêu thương sẽ giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Và muốn như thế đó thì hãy nhớ lời Phật dạy trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình. Những triết lý rất là bình dị nhưng trở thành những chân lý. Triết lý 1: quá khứ đã qua rồi, cho nên đừng nên bận tâm về quá khứ. Đóng bít quá khứ với những chuyện đã qua. Việc cũ xảy ra chỗ nào, hãy khóa nó lại ở chỗ đó, không nhắc lại nữa, không gặm nhấm nỗi đau liên hệ đến quá khứ đó nữa. Chị em nào, các đấng mày râu nào mà cứ bận về phía quá khứ đó thì đang hâm nóng nỗi đau thêm nhiều lần và biến mình tiếp tục trở thành những nạn nhân. Do vậy, dầu có gia tài, sự nghiệp, danh vọng, tiện nghi vật chất đủ đầy, hiếm khi chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc đích thực lắm. Triết lý 2: tương lai thì chưa đến, cho nên không nên mộng tưởng về những chuyện quá xa xôi. Hãy lên kế hoạch, có một lộ trình thực hiện bằng nhân và quả với tác động của các duyên thuận lợi. Việc gì đến thì sẽ đến, việc gì chưa đến thì đừng quá bận tâm. Triết lý 3: sống chánh niệm trọn vẹn ở giờ phút hiện tại này. Triết lý 2 sẽ dễ dàng bị ngộ nhận nếu chúng ta quên đây triết lý 3, vì tương lai là kết quả của hiện tại, thì là sống trọn nhân quả bây giờ và tại đây một cách hạnh phúc với đầy đủ phước báo, làm chủ được tâm và cảm xúc, chúng ta sẽ có được một tương lai tươi sáng với phước báo và sự rạng ngời của niềm hoan hỷ. Do đó sống trọn vẹn bây giờ và tại đây đó Một mặt chúng ta vượt qua được cái chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa thực dụng thiển cận, mặt khác á, chúng ta rất có trách nhiệm với các hành vi, lời nói và việc làm của mình. Ở vai trò nào chúng ta làm tốt bổn phận đó. Quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, bài kinh Đạo Đức Xã Hội đó, nêu ra 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, giáo dục, công việc, tâm linh và quốc gia, mà ở vai trò nào chúng ta cũng phải đóng tốt cái trách nhiệm đó. Đó là chúng ta đang sống một ngày rất trọn vẹn và có ý nghĩa bằng chánh niệm, nhờ đó tránh được các rủi ro trong lao động, trong tai nạn. Và do vậy, giả sử vô thường có đến với mình bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không còn có bất cứ một điều gì nuối tiếc nữa. Và đây chính là giá trị của cuộc đời. Nói tóm lại đó, theo Phật giáo, giá trị của cuộc sống không phải lệ thuộc vào sự sống dài hay ngắn, cái chết yểu hay thọ, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến cái chất lượng và chất lượng của cuộc sống. Nếu như là sống một ngày trọn ý nghĩa, thì dầu có đoạn thọ, đời sống đó vẫn trở nên bất hủ. Tên tuổi của chúng ta sẽ được cuộc đời ghi nhận, và cái giá trị cao quý đó sẽ được đánh giá rất là tốt. Còn nếu chúng ta bỏ qua một đời sống chánh niệm với những điều đạo đức, với các việc làm, với sự tình nguyện phụng sự và xung phong, làm cho cuộc đời ngày càng tươi đẹp hơn, thì dầu có sống 100 năm, chúng ta cũng không làm lợi ích cho mình. Xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây.